những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có những niềm riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khuê mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để vơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất,
thưa quý thính giả, một lần nữa Nguyệt Ánh và Phương Hoa lại xin trở lại với quý vị trong chương trình Có những niềm riêng. Kính thưa quý vị, trong một ngày thứ năm đẹp trời như hôm nay, có lẽ không ai muốn nghe những tâm sự buồn chán, nhưng mà hình như những người viết thơ về cho Nguyệt Ánh và Phương Hoa thường thường là tâm sự buồn mà thôi. Ít khi người ta chia sẻ niềm vui với chúng tôi, có đó có lẽ là cũng là một thứ
thường
chịu đựng cho nghề nghiệp. Là tại vì khi vui đó thì người ta không nghĩ tới san sẻ cho người khác. Cho nên trong các báo, các đài phát thanh, quý vị thấy là chúng ta chia vui với những cặp tân hôn, nhưng mà luôn luôn gọi là phân ưu với những người mà có những chuyện buồn trong gia đình. Và chúng tôi, tuy rằng ngày thu đẹp trời như hôm nay, có gió mát, có nắng hanh vàng, vẫn phải nghe những tâm sự buồn. Và chúng tôi có lẽ cũng đã quen rồi, cho nên rất tha thiết muốn chia sẻ cùng với quý vị đó. Sau đây là tâm sự của một bà ký tên là Kim Nhung, phải không chị?
Vâng, và trước khi Phương Hoa đọc cái lá thư của bà Kim Nhung đó, thì Phương Hoa muốn nói chuyện với chị Nguyệt Ánh là chị Nguyệt Ánh biết sao, đôi lúc chuyện vui á, mà mình đem nói đó, thì người ta lại nói mình là khoe sướng hay là vui như vậy, mà còn mà khoe thì có vẻ như là đấy là cái, không biết có phải tâm lý của người Việt Nam mình không, thành là đôi lúc mình có những cái chuyện gì may mắn hoặc là vui, có thể nói rằng là mình vui thật, mà đôi lúc mình muốn san sẻ thật đấy, nhưng mà mình cũng ngại nữa cơ, là vì đôi lúc mọi người sẽ nghĩ rằng là như vậy là khoe khoang, bà hạnh phúc quá rồi bà còn khoe cái gì, hoặc là bà giàu có quá, hoặc là bà sướng quá rồi bà khoe, bà nói người ta đón nhận cái chuyện đó không có cái tính cách là muốn chia sẻ cái của mình, mà đôi lúc mình có cái niềm vui mình muốn nói lắm, nhưng mà phải thật thân, phải thật là hiểu mình lắm mình mới dám chia sẻ. Chị người đánh có nghĩ như vậy không?
Thì chị cái đó có lẽ nằm trong cái triết lý mà người ta gọi là đời là bể khổ đó chị.
Vâng.
Ai nhìn đời cũng ở toàn là nét buồn. Có lẽ tất cả trên thế giới này Nguyệt Ánh chỉ nghe có một người khen đời vui thôi. Đó là tác giả của quyển sách Bố Già. Ông đã đặt vào trong miệng của bố già câu cuối cùng trước khi lìa đời là cuộc đời này đẹp quá. Có lẽ chỉ có một người khen cuộc đời là đẹp.
Và xong, chúng ta chia sẻ. Đẹp chứ. Vâng, thì như mình đang được chia sẻ các tâm sự của quý thính giả cũng thấy là đời đẹp đây, bởi vì ít nhất là mình cũng có người đặt niềm tin thấy đời đẹp không chị?
Dạ đó, cái tình cái mà người ta tin tưởng ở mình đấy chị Phương Hoa, làm cho chúng ta trang trọng tất cả tâm sự của mỗi người.
Vâng.
Dù vui dù buồn cũng vậy.
Thành ra thưa quý vị, trước khi đọc lá thư thì Phương Hoa cũng nhắc lại là thư của quý vị gửi về chị Nguyệt Ánh và Phương Hoa sẽ tuần tự trả lời, và quý vị có thể gửi về cho đài VOVN qua cái số điện thoại địa chỉ là 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006. Quý vị có thể tìm địa chỉ của đài VOVN ở trong cái quyển sổ liên gián điện thoại nào cũng có, hoặc là quý vị có thể gửi bằng email. Dạo này mình nhận được email nhiều hơn là qua mail, qua thư. Tại vì bây giờ có lẽ cái email nó đã rất là phổ thông.
Có người chịu khó nhất thư đi gửi bưu điện lắm.
Và bây giờ cái email thành là vovnradio@yahoo.com. Quý vị cứ gửi về vovnradio@yahoo.com là chúng tôi sẽ nhận được và chúng tôi sẽ trả lời quý vị. Và sau đây là lá thư đầu tiên trong chương trình hôm nay của bà Kim Nhung. Bà viết như thế này: em đã sống chung với anh ấy hơn 6 năm qua. Từ khi anh ấy còn thất nghiệp, cô đơn và nghèo túng, cho đến bây giờ có công ăn việc làm và đời sống ổn định. Năm ngoái, anh ấy đón vợ con qua. Em để anh ấy toàn quyền hành động cho trọn tình cũ nghĩa xưa. Bà vợ anh ấy mới sang nên nhất mọi thứ đều phải nhờ chồng. Là một gánh nặng cho anh ấy, em cũng chẳng nói gì. Hiện giờ bà ấy cùng đứa con trai lớn ép buộc anh ấy về ở hẳn với họ. Lâu lâu anh mới lên thăm em một lần. Anh bảo vẫn yêu em, đối với bà ấy chỉ còn chút nghĩa và mấy đứa con mà thôi. Em cũng tin rằng anh ấy yêu em, nhưng thái độ không dứt khoát của anh làm em buồn lắm. Bà ấy lại rất cả ghen, dám đến nơi làm việc của anh để canh chừng không cho anh gọi điện thoại cho em. Ngày đêm cứ cằn nhằn anh ấy hoài, làm anh ấy buồn rầu hốc hác ra. Em nói thì anh ấy bảo, tệ như bà ấy, anh còn không bỏ, huống chi là em. Em cũng biết về mặt pháp lý, bà không có quyền gì, chỉ dựa vào mấy đứa con để bắt xác anh ấy thôi. Chuyện tình tay ba làm em nhức đầu quá. Bạn bè đều binh vực em, nhưng em vẫn thấy cô đơn và rất buồn. Vì bà ấy gửi thư chửi mắng em mà không hề cảm ơn em đã giúp đỡ anh ấy trong hơn 6 năm qua. Ký tên Kim Nhung.
Thật sự đây là lời bà Kim Nhung kể cho chúng ta nghe, chứ hình như cũng không có hỏi gì hả chị?
Vâng.
Có lẽ cuộc đời ai cũng có những lúc cô đơn như vậy đấy chị Phương Hoa. Thành ra đối với người mà chưa quen biết đó, chúng ta cũng có thể tâm sự một đôi điều. Và chúng ta phải cảm ơn chị Kim Nhung trong bức thư đã tin tưởng chúng ta. Thì nếu mà đã không có câu hỏi thì bây giờ chúng ta nói cái gì bây giờ? Không có gì để giải đáp hết. Nhưng mà trước khi Nguyệt Ánh cho ý kiến riêng đó, thì theo chị Phương Hoa đó, chị Phương Hoa thấy hoàn cảnh của ba người này nên cư xử như thế nào mới đúng?
Khó quá chị. Khó quá chị Nguyệt Ánh ơi. Là bởi vì thật sự ra bà Kim Nhung không hỏi, nhưng mà bà than. Và bà cũng muốn tìm một cái cách nào để cho bà bớt buồn, bớt nghĩa là
buồn, cô đơn và cái hoàn cảnh tay ba làm cho bà ấy khó chịu lắm phải không?
Vâng.
Thưa chị, và cũng xin thưa với chị Kim Nhung là vì không có câu hỏi cho nên không có gì để giải đáp. Và Nguyệt Ánh cũng xin nói với chị Kim Nhung cùng tất cả các quý thính giả, mà trong số có rất nhiều người gặp hoàn cảnh như hoàn cảnh chị Kim Nhung, tức là một ông hai bà, hay có nhiều khi ngược lại một bà hai ông chẳng hạn, tức là những chuyện tình tay ba mà rất khó xử với nhau đó, thì chúng ta cũng không nên quá chủ quan để nghĩ rằng tôi đúng và người kia luôn luôn sai. Chẳng hạn như trong hoàn cảnh chị Kim Nhung đó, thì chị có thể nghĩ là chị rất đúng, tại vì chị là người vợ hiện tại và hợp lý của người chồng ở trên đất Mỹ này. Rồi người sai là người vợ cũ, đã xa cách chồng lâu rồi mà bây giờ lại còn tới đây mà giành chồng với nhau. Thì cách nghĩ của chị Kim Nhung cũng không sai, mà cách nghĩ cũng của những bà vợ mà hiện đang ăn ở với chồng ở đây rồi có một người thứ ba xuất hiện cũng không sai được. Tại vì tình nghĩa của vợ chồng không phải là một ngày một buổi mà kéo dài nhiều năm. Của chị Kim Nhung đã 6 năm rồi và chị tưởng là còn sống với nhau tới suốt đời. Chỉ hy vọng như vậy, bây giờ lại có một thứ chúng ta nói bình dân một chút là thứ kỳ đà cản mũi đó, làm cho chị ấy khó chịu. Và trong lúc đó đó chị Kim Nhung lại không có cái hậu thuẫn là những đứa con. Còn người vợ kia của người đàn ông trong truyện đó lại có thêm đứa con trai lớn, tức là sau đó còn những đứa nhỏ nữa mà chị Kim Nhung không có nhắc tới. Thì những đứa con đó cũng là một thứ trói buộc làm cho người chồng nghiêng hẳn về phía người vợ cũ. Thì như vậy chị Kim Nhung than buồn, than cô đơn. Bây giờ đó, người chồng lại phải ở luôn ở gia đình bên kia. Tình nghĩa 6 năm nay chị dung bồi cho một người đàn ông từ thất nghiệp, xa cơ lỡ giận cho tới bây giờ có công ăn chuyện làm và đời sống ổn định, thì cái đó không phải là công lao ít gọi gì của một người vợ đóng góp cho chồng. Có một điều mà chúng ta phải nhìn nhận, muốn nhắm mắt mà không thấy cũng không nổi đâu chị Phương Hoa. Vâng. Là làm sao mà có người đàn ông mà hân hạnh đến nỗi có được tới hai người đàn bà giành giật nhau như thế này.
Hai bà có thể cùng yêu quá.
Cùng yêu quá. Cái chị Kim Nhung này đã chỉ thấy cái hoàn cảnh như vậy chị dứt khoát không được. Tức là chị yêu chồng nhiều quá, lắm. Vâng. Mà người vợ cũ của ông ấy qua rồi đó cũng không có thể nào bỏ. Thấy người chồng đã thay lòng đổi dạ mà cũng không thể bỏ được. Thì nói nếu mà nói bà ấy ăn bám theo chồng thì cũng không đúng. Cái việc mà chồng vợ nuôi nhau là chuyện thường. Thành ra không thể nói bà ấy ăn bám, mà có lẽ bà ấy cũng yêu ông này nhiều lắm. Và chúng ta phải thấy đây là người đàn ông hân hạnh, có lẽ là hân hạnh nhất thế giới, được hai người đàn bà cùng yêu thương và cùng tha thiết muốn làm vợ hết.
Nghe chị Nguyệt Ánh nói là người đàn ông hân hạnh nhất thế giới, nhưng mà các ông chớ có
dại dột mà nghe
chớ mong muốn là cuộc đời mình như vậy, là bởi vì chị mới nói có một chiều thôi đấy nhé.
Vậy thì chúng ta nói chiều thứ hai vậy nhé. Bây giờ đó, trong cái hoàn cảnh của gia đình chị Kim Nhung như thế này, Nguyệt Ánh thử đặt mình vào địa vị từng người một để xem xét xem sao. Bây giờ nếu ở địa vị của người vợ cũ thì chúng ta phải xử sự như thế nào? Nếu Nguyệt Ánh là người vợ cũ thì khi sang đây rồi đã thấy chồng mình đã có người khác, Nguyệt Ánh sẽ lẳng lặng xa chồng bằng cách này hay cách khác? Tại vì trong lòng tôi vẫn nghĩ rằng mỗi con người đã có những giai đoạn sống khác nhau cho tùy hợp với hoàn cảnh. Bây giờ hoàn cảnh của người đàn ông đó là một người đàn ông có vợ. Dù tôi là vợ trước của anh ấy thì tôi cũng là người của dĩ vãng, là một cố nhân. Cái người hiện tại là cô Kim Nhung, không phải là tôi. Và nếu tôi đã không phải là hiện tại thì tôi chấp nhận tôi làm cố nhân, tôi làm một dĩ vãng. Người ta có thể nhớ mãi suốt đời cái dĩ vãng nhưng mà không thể sống trong dĩ vãng. Người ta chỉ sống bằng hiện tại và bằng tương lai. Cho nên tôi sẽ trả chồng tôi về cho cô Kim Nhung, vì cô Kim Nhung mới chính là hiện tại. Bây giờ nếu đặt mình tôi là cái người đàn ông được hai người đàn bà yêu mến và giành giật như thế này, tôi sẽ làm gì? Thứ nhất,
tôi sẽ đi tìm người thứ ba.
Chị Phương Hoa thì thực tế đến độ
không phải mà... chị Phương Hoa đùa, chị Phương Hoa là có tính hay diễu.
Không, cái đó cũng là ý kiến hay chứ. Cái đó ý kiến hay lắm.
Còn ý kiến tức đó là... không thể gọi là hay được vì đòn chết, nhưng mà thì
Nguyễn Anh
Hoa
chấp nhận
là hay có những cái ý tiến tếu thôi cho nên
tôi đang đóng vai người chồng đây thì để xin tôi trả lời gì là... cái ý kiến của chị Phương Hoa. Tôi chấp nhận ý kiến của chị là một giải pháp rất tốt, tại vì nếu hai bà mà tối ngày cứ dằn vặt tôi, dằn vặt với nhau mà suýt nữa cấu xé nhau vì tôi đó, thì thôi tôi bỏ cả hai bà cho nó rảnh nợ.
Đó là bỏ cả hai bà thì được, nhưng mà bảo đi tìm thêm người thứ ba thì chưa được.
Chưa. Vậy thì để ông ấy xử sự. Nhưng mà nếu tôi là ông á, thưa ông chồng của bà Kim Nhung, nếu tôi là ông á, thì tôi sẽ không để cái tình trạng này dằn dai lâu đến như vậy. Tức là bà vợ cũ ông sang từ năm ngoái theo lời cô Kim Nhung, thì đã một năm qua rồi, tại sao ông không giải quyết chuyện gia đình cho xong đi? Một là ông chọn người vợ cũ, hay là chọn cô Kim Nhung, chứ không nên dằn dai đi giữa hai nhà làm một người đàn ông mà có hai vợ, hai nơi chốn để về. Điều thứ nhất thì cái tấm lòng tự trọng, phải không? Tự mình không coi trọng mình mấy đâu. Tại chính ông có khó chịu khi ông phải sống một hai nơi như vậy. Tất cả thế giới này người ta một vợ một chồng, có riêng ông thì một chồng hai vợ. Cho nên cái bất thường của ông đã làm cho ông khó chịu nhiều lắm rồi. Và muốn giải tỏa chỉ có cách là chọn một trong hai bà mà thôi, mà ông đã không làm. Điều thứ hai là từ một năm qua, tuy rằng con của ông từ mới Việt Nam sang với người vợ cũ, tức là các cháu đã sống, đã lớn lên ở Việt Nam, đã không cảm thấy xa lạ lắm về việc bố mình có hai vợ. Nhưng mà khi tới nước Mỹ rồi, ít ra các cháu cũng học được một điều gì đó trong một năm sống ở đây. Nếu mà các cháu còn tới trường, các cháu sẽ cảm thấy khó chịu khi mà bố mình không dứt khoát như vậy. Và dưới mắt các con ông đã bị hạ giá trị của người cha. Nếu tôi là một người cha tự trọng, không bao giờ tôi để cho con tôi nhìn tôi một cách không có được tôn trọng như vậy. Cho nên tôi đã dứt khoát lâu rồi. Nhưng mà tôi không biết ông nghĩ sao mà ông không chịu dứt khoát giữa hai người đàn bà. Thì giải pháp bỏ cả hai bà hoặc tìm bà thứ ba như chị Phương Hoa là giải pháp ông có thể làm đó. Mà có lẽ là giữ được tờ lòng tôn trọng, tôn kính của các con đối với ông đó. Không phải là giải pháp đáng chê đâu. Nhưng mà ông đã không làm. Có lẽ là vì đã hai bà cùng yêu thương thì việc gì mình từ chối một. Cái đó là cái tham lam của một người đàn ông. Tôi không phải là đàn ông thì tôi không biết sao. Cho dù là có phân tích tâm lý của ông đến đâu đi nữa thì là cũng bằng thừa. Tại vì tôi nghĩ rằng ông là người biết suy nghĩ. Nhưng mà ông không phải là cái người viết thơ đến chúng tôi. Cho nên Nguyệt Ánh nghĩ rằng nói với ông bao nhiêu đó đã đủ rồi. Bây giờ trở lại. Nếu Nguyệt Ánh là chị Kim Nhung, là cô Kim Nhung ở trong câu chuyện này, thì Nguyệt Ánh sẽ có giải pháp nào cho cuộc đời mình và cho hoàn cảnh mình? Thì Nguyệt Ánh xin nói với cô Kim Nhung như thế này. Nguyệt Ánh vốn là người cứng rắn và dám nghĩ thì dám làm. Không biết cô Kim Nhung ở trong cái tính tình hoàn cảnh như thế nào, nhưng riêng tôi, nếu chồng tôi đã không dứt khoát được giữa tôi và người vợ cũ đó, tôi sẽ cho chồng tôi một thời gian nhất định, 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm để giải quyết chuyện nhà. Nếu mà anh ấy không quyết định thì tôi sẽ quyết định cho cuộc đời riêng tôi. Tức là tôi sẽ dứt khoát bỏ người chồng mà tham lam đó đi. Dù là có khổ sở, dù có cần thời gian lâu dài để mà quên mối tình xưa thì tôi cũng làm như thường. Tại vì tôi không muốn tranh giành với một người khác. Và nhất là không muốn giữ lại một người đàn ông không có cái tính quyết định ngay cho cả cuộc đời mình. Trong lúc đó cái cuộc quyết định của mình là có liên lụy tới nhiều người khác mà không làm được, thì người đàn ông đó trong tâm trí tôi không nên giữ lại bên cạnh tôi trong cuộc đời. Là tại vì dù có thương yêu, dù có gì đi nữa thì ngay cái tính nết mà không có quyết định được đó cũng làm cho tôi khó chịu. Người đó không phải là tôi, người tôi muốn nương nhờ suốt cả đời. Cho nên nếu tôi là chị Kim Nhung, tôi sẽ nói bỏ đi thì cũng hơi quá đáng, nhưng mình có lẽ là xếp đặt bằng cách nào đó để xa rời người đàn ông đó. Nào, chị Phương Hoa thấy chị mỉm cười. Vâng, tức là chị có nhiều điều gì không bằng lòng.
Không, Phương Hoa mỉm cười. Với Phương Hoa thấy là ở bất cứ một cái hoàn cảnh nào, chị Nguyệt Ánh cũng đóng vai rất là chọn và rất là có thể nói là theo ý của Phương Hoa. Nếu là Phương Hoa ở trong cái hoàn cảnh đó, Phương Hoa cũng đóng y hệt như vậy. Yeah. Thế là cũng đúng với cái ý mà Phương Hoa nghĩ. Và đấy là cái ý của những người mà gọi là đã, nếu mà Phương Hoa dùng cái chữ từng trải thì nó cũng không quá đáng đâu. Thế và đã cũng đã hiểu cái xã hội và hiểu cái hoàn cảnh rồi. Cho nên là Phương Hoa nghĩ rằng là bây giờ trở lại cái bây giờ trường hợp của bà chị Nguyệt Ánh nói cái người đàn ông đó, nếu mà ở hoàn cảnh của ông đó thì chị Nguyệt Ánh muốn rằng là chị phải dứt khoát chọn một trong hai, hoặc là theo ý Phương Hoa là bỏ cả hai hoặc là lấy bà thứ ba thì cái nào cũng được hết. Nhưng mà Phương Hoa nghĩ ở trong cái hoàn cảnh này, cái người đàn ông trong cái hoàn cảnh này đó, ngoài cái nó ông ở trong cái hoàn cảnh giằng dai như thế này, có thể là do ông ấy tham lam, là vì ông thấy thiếu gì người có hai mà ta ổn định nhà trên nhà dưới đâu đó đàng hoàng, tại sao tôi làm không được. Hoặc là ông này thuộc loại là yếu đuối, hôm nay dứt khoát gặp người này nhưng mà mai gặp người kia lại đổi ý ngay, thành ra nó gọi là người này nó hơi lằng nhằng.
Chị Phương Hoa nhắc mình mới thấy nhớ trong bức thư của Kim Nhung đó, có một câu là thỉnh thoảng anh ấy lén lút tới thăm em. Thưa chị, một người đàn bà tự trọng thì không thể nào chấp nhận chia sẻ chồng với người khác. Mà người chồng đó lại lén lút tới thăm mình, trong lúc đó trên mặt pháp lý và giữa bạn bè, tức là trong xã hội, trong dư luận đó, cô Kim Nhung là người vợ chính thức, được công nhận chính thức ở bên đất Mỹ này, mà cô phải chia sẻ, phải lén lút chia sẻ tình yêu của người khác thì làm sao mà chấp nhận được. Cho nên cô Kim Nhung không nên giữ lại một người đàn ông đã sống với mình 6 năm trời mà không cho mình tình yêu, chỉ dùng mình như một giai đoạn qua đường. Khi vợ con người ta sang thì người ta chọn lựa làm mục tiêu thứ nhất, mình chỉ làm một thứ để mà phòng xa, để dành thôi. Thì không nên chấp nhận cái thân phận mình như vậy. Dù cô Kim Nhung ở giai tầng nào của xã hội này đi nữa thì cái cá tính, cái tự trọng của cô cũng không để cho cô làm cái công việc đó, là công việc gọi là không nguội để dành lúc đói lòng, phải không chị? Hay là kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Đại khái là mình nói bằng cách gì thì cũng chỉ là một người dư thừa trong chuyện tình tay ba. Đó là nếu chúng ta đứng vào địa vị của cô Kim Nhung mà nói.
Vâng, thì Phương Hoa nghĩ rằng là trong cái trường hợp của ông ở đây đó, thì Phương Hoa với chị Nguyệt Ánh vừa phân tích là thứ nhất ông có cái tính lằng nhằng và tính yếu đuối, có thể là cả tham lam nữa, cho nên không có thể dứt khoát được một trong hai những cái điều mà có thể đôi lúc ông nghĩ cần. Thế nhưng mà nếu mà ông gặp bà Kim Nhung với bà vợ là ở trong cái tình trạng như thế này, thì bây giờ ông còn ở trong hoàn cảnh này, chứ nếu một trong cả hai người mà đều là những người có cái tính giống như chị Nguyệt Ánh, tức là cứng cỏi và sống bằng lý trí đó, thì Phương Hoa nghĩ giờ này ông đã nằm không rồi, là bởi vì cả hai bà sẽ bỏ ông hết. Tại vì giờ và cuối cùng cái giải pháp là tìm người thứ ba giống như Phương Hoa là có thể được đó. Thì đấy là một cái trường hợp mà Phương Hoa đặt điều kiện, đặt rằng đấy. Còn nếu là trường hợp của cô Kim Nhung thì chị Nguyệt Ánh nói cũng đúng, tức là sau một thời gian mà để mà ổn định, mà nếu ông không dứt khoát thì có lẽ mình phải dứt khoát thôi. Là bởi vì thêm cái điểm thứ hai nữa, mà chắc nếu cô Kim Nhung có dứt khoát bỏ ông đi ra chỗ khác đó, thì cũng thấy an tâm trong lòng, là bởi vì trả ông về cho một cái người đàn bà vừa mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, yếu kém hơn mình, thì để cho bà có cái nơi nương tựa là ông ấy. Dù rằng có thể sự ra đi của cô ấy sẽ làm cho ông rất là đau khổ, nhưng mà cô ấy đã làm một việc rất tốt. Mà Hương Hoa thấy hình như là nếu mà những người mà có một cái hoàn cảnh xã hội tốt mà có thể tìm được tự lập, không phải nhờ vào, bằng chứng là cô ấy giúp ông ấy, ông ấy qua khỏi chết, tức là cô này rất giỏi, thì tất nhiên rằng là chắc chắn rằng là cuối cùng rồi cũng thế, cũng sẽ đi đến cái giải pháp đó.
Nghĩa là có đau khổ nhưng mà phải chịu đựng để dứt khoát hẳn một hoàn cảnh không có cách giải quyết. Có lẽ chúng ta nói đã đủ hay chị Phương Hoa, hay là tạm ngừng ở đây, nếu mà cô Kim Nhung còn viết thơ tiếp tục thì chúng ta lại tiếp tục.
Không, thì với cái sự cô không có hỏi câu gì hết, cô không hỏi là cô nên làm gì cả, thế nhưng mà cái sự phân tích trong cái trường hợp tay ba như thế này, Phương Hoa nghĩ chị Ngật Ánh đã phân tích rất là đầy đủ, và thêm một số những ý kiến hơi vui vui của Phương Hoa nữa, thì không biết rằng là chị Kim Nhung cũng như là hai vợ chồng của ông đó đã chọn cái giải pháp như thế nào. Thì nếu mà có cái giải pháp nào thì xin quý vị viết thơ lại cho chị Nguyệt Ánh, để xem rằng là những ý kiến của chị Nguyệt Ánh với Phương Hoa có ảnh hưởng tí gì đến cái
nhất là những người đã sống trong cái hoàn cảnh tương tự như thế này đấy chị. Họ đã có giải pháp cho cuộc đời họ đó, có lẽ chúng ta cần học kinh nghiệm lắm. Và mong quý thính giả cho chúng ta biết cách của họ.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng xin được trở lại sau phần quảng cáo thương mại. Thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng xin được trở lại với quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi lại nhận được một bức thư của một cô ký tên là Tuyết, mà có lẽ là nếu mà cô muốn giải quyết chuyện của cô ấy thì gửi tới một cố vấn tâm lý tốt hơn là những người mà chỉ giải quyết những vấn đề tâm sự lòng thòng mà cho đời thêm rối của Nguyệt Ánh và Phương Hoa. Nhưng mà dù sao đi nữa thì các quý thính giả đã tin cậy thì chúng tôi cũng xin nói chuyện với cô Tuyết. Và sau đây là bức thư của cô.
Vâng, cô viết như thế này. Thưa chị, em lấy chồng đã hơn 3 năm mà chưa có con. Chồng em tưởng là tại hiếm muộn, thật ra tại em không muốn có con với ảnh. Em đối với ảnh tình bạn nhiều hơn là tình yêu. Tính anh hời hợt, thích vui đùa, thiếu cái sâu sắc của người đàn ông chín chắn. Chị em cũng thuộc hạng đàn bà nhẹ dạ, nông nổi, lại là người có chồng rất mực đứng đắn, điềm đạm đâu ra đó, mẫu người mà em vẫn nghĩ là rất hợp với em. Gia đình chị em đó lục đục hoài. Chị em thì hay khóc kể với em là anh rể nói chị hời hợt, thiếu suy nghĩ, làm việc gì cũng không thành công. Em cũng thấy được điều đó nên đôi khi em nghĩ là nếu em làm vợ của anh rể em sẽ hợp hơn nhiều. Vợ chồng em bỏ nhau thì dễ như trở bàn tay, vì em đã chuẩn bị từ lâu, lại không có con cái, tiền bạc không thành vấn đề. Nếu chị và anh rể em bỏ nhau, trở ngại là đứa con. Nhưng nếu chị hay anh rể nói một tiếng thì em sẵn lòng nuôi nấng đứa bé, huống chi em có thể thành mẹ sau này của nó. Chị Nguyệt Ánh thấy sao? Có nên xúc tiến mọi việc không? Ít ra theo cách của em cũng mang lại hạnh phúc cho nhiều người, còn hơn là duy trì tình trạng hiện giờ cả bốn người đều khổ. Nếu em mà lấy anh rể em, người ta có chê cười em không, chị Nguyệt Ánh? Ký tên Tuyết. Phương Hoa đọc cái bức thơ này cũng phải hơi ngập ngừng vài chỗ, là bởi vì Phương Hoa không nghĩ rằng là nó có như vậy. Thành ra xin lỗi quý vị là nó có cái sự ngập ngừng là như vậy. Phương Hoa tưởng Phương Hoa đọc lộn.
Không ạ, đúng đó, chị Phương Hoa đọc mà đọc rất đúng, là tại vì chuyện đây là chuyện của hai chị em có hai người chồng tính tình trái ngược, và cái người em gái, tức là cái cô Tuyết đó, muốn giải quyết chuyện nhà theo ý của cô ấy, tức là thay vì vợ chồng người chị sống với nhau không có hạnh phúc, tính tình trái ngược, thì thôi để cô ấy thay thế chị mà làm vợ người anh rể. Chuyện gia đình nhiều khi kỳ lạ mình không tưởng tượng nổi chị Phương Hoa. Mà theo luân lý cổ của chúng ta thì chỉ có ý nghĩ trong đầu thôi cũng đã là bất chính rồi, cũng là vô đạo đức rồi. Nhưng mà không ngờ là ở đời này cũng có chuyện xảy ra và cô này dám nói lên sự thật như vậy. Thì theo cái cách nghĩ của một người mà dám đưa ý kiến mình xếp đặt cuộc đời người khác đó, làm cho Nguyệt Ánh nghĩ rằng cô Tuyết này còn trẻ lắm.
Vâng.
Cái chi tiết thứ hai để Nguyệt Ánh nghĩ rằng cô ấy còn trẻ là tại vì
chưa có con.
Chưa có con, mới lấy chồng chưa có con. Vâng. Mà hai vợ chồng cô ấy đã không hợp nhau thì cô tính tới chuyện bỏ nhau ngay. Dễ dàng.
Cô giữ để không có con. Vâng.
Cũng giống như là khi cô ấy còn đi học trong trường mà thích người bạn thì chơi mà không thích thì nghỉ chơi vậy đó. Cái cách suy nghĩ đó nó không phải là người lớn mà tính tình giống như là một người còn quá trẻ chưa thành niên. Thì cái đó là tất cả những điều mà chúng ta bàn với nhau ở ngoài cái bức thư của cô ấy thôi. Bây giờ trở lại vấn đề của cô Tuyết đó. Thì cô ấy đã bảo rằng lấy chồng 3 năm nhưng mà không có con, và chuyện hai vợ chồng cô ấy bỏ nhau đã là chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Thì chúng ta không còn gì để nói hết. Cũng không nên có lời khuyên. Khuyên một người sắp ly dị chồng ở lại với chồng thì cũng không được ích lợi gì. Trong lúc đó cô đã xếp đặt tất cả rồi.
Nhưng mà cô lại hỏi rằng là như vậy thì có nên xúc tiến hay không? Cô nghĩ cái điều này trong đầu, thưa quý vị, nhưng mà cô cũng chưa có dám có một cái hành động hay là một lời nói nào để mà thực thi cái ý định của cô ấy cả. Cho nên là cô nghĩ rằng là nếu cái sự sắp xếp như vậy của cô ấy thì nó sẽ êm đẹp cho hai người. Theo như ý của chị Tuyết ấy, thì chị nghĩ là chị là người sâu sắc, chị hợp với ông anh rể hơn. Còn bà chị là một người gọi là hời hợt thì sẽ hợp với ông chồng của cái chị Tuyết hơn. Thế nhưng mà chưa chắc đã là như vậy, nhưng mà cô nghĩ như vậy và cô có nghĩ rằng là cô tự sắp đặt trong đầu là nếu mà được thà là hoán đổi hoặc là cô lấy được ông anh rể thì nó sẽ giải quyết được vấn đề. Đấy là cô mới nghĩ thôi chứ cô chưa dám làm và cô chưa dám nói. Thì bây giờ cô có hỏi chị Nguyệt Ánh rằng là có nên xúc tiến như vậy hay không?
Dạ, vấn đề mà cô Tuyết đặt ra là đứa con của hai vợ chồng người chị. Thì cô nói là cô chấp nhận nuôi đứa bé dù sau này cô có thành mẹ của nó hay không. Tức là trong đầu cô vẫn nghĩ rằng nếu mà người anh rể bỏ chị cô đi thì cô sẽ thay thế địa vị của người chị để làm vợ người anh rể. Thì đây là lời của Nguyệt Ánh, là người đã lớn tuổi hơn cô Tuyết có khá nhiều, cho nên cái cách nhìn của Nguyệt Ánh về vấn đề của cô như sau. Cô Tuyết không nên nghĩ rằng người anh rể của cô là cái người thích hợp với cô. Vợ chồng cô quyết định bỏ nhau là chuyện đã xong rồi, không còn gì phải bàn tính. Nhưng mà nếu cô hấp tấp mà đi bằng lòng ưng làm vợ của người anh rể, tôi đặt ví dụ là anh chị cô đã bỏ nhau, thì cái vấn đề là đặt ra cũng mới mẻ và có lẽ cũng sôi nổi không kém gì vấn đề cũ của cô. Tức là cô có chắc rằng cô làm vợ người anh rể đó suốt đời được hay không? Hay là mai kia cô ra đời, cô làm việc, cô gặp nhiều người khác, rồi có một người cô lại thấy thích hợp hơn người anh rể này, cô lại về ly dị chồng ở nhà để kết hôn với người mới này hay sao? Tại vì người anh rể là người trong gia đình cô, tầm mắt cô chưa vượt qua khỏi 4 bức tường nhà, cô đã thấy hợp với cô rồi. Thì trong bức tường sở của cô nó dài chục ngàn dặm vuông đó, vài chục ngàn thước vuông nó lại khác hơn chuyện ở trong nhà. Thì có thể 5-3 người hợp với cô nữa thì làm sao? Mai kia cô đổi sở làm vào một cái sở làm có 10.000, 20.000 nhân viên thì cái số lựa chọn của cô nó lại rộng lớn hơn. Chẳng lẽ mỗi lần như vậy thì cô phải đổi người mới hợp hay sao? Thành ra cô không nên đặt cái tầm mắt quá ngắn ở trong phạm vi gia đình để chọn người anh rể. Nguyệt Ánh thấy cái điều đó là điều không nên. Một khi cô đã chê chán người chồng ở sát bên cạnh cô để nhìn quá ra hơn một chút nữa là người anh rể, thì ngoài tầm mắt của cô còn những người khác hợp với cô hơn nữa. Cô không nên hấp tấp. Cô ly dị chồng thì cứ ly dị, nhưng mà đừng cho rằng người anh rể hợp với mình rồi dội dàng rồi xúc tiến việc của người vợ, người chị, để người chị ly dị rồi mình cướp lấy người anh rể mà cô cho là hợp tính hợp tình. Chuyện nhà của họ thì để cho họ giải quyết với nhau. Cô là em ruột đi nữa, cô cũng không có quyền xếp đặt người khác. Và nhất là nếu mà chị em tâm sự với nhau, nói về chồng con của nhau, cũng để là có người an ủi mình, có người nghe chuyện của mình, chứ không phải là để nghe ý kiến của cô mà làm theo. Thì chắc gì người chị bằng lòng làm theo cô mà ly dị. Điều thứ hai nữa đó, có nhiều cặp vợ chồng cứ than vãn, anh ấy khó chịu, bà này khó chịu, nhưng mà cuối cùng họ vẫn ở với nhau suốt đời. Tại vì nếu mà hai chồng giống nhau như hệt, không có gì để than vãn lẫn nhau, thì người này nhìn người kia như là cái bóng của chính mình, không còn gì để mà tìm tòi, không còn những lý thú nào trong cuộc sống nữa. Cho nên tính tình không hợp nhau, nhiều khi là cái mối liên hệ của họ, và họ sống với nhau suốt đời bằng cái mối liên hệ khác nhau như vậy đó. Thành ra cô Tuyết không nên dội cho rằng khi người chị than thở về chồng của chị, hay là khi người anh rể chê trách vợ mình hời hợt mà cô cảm nghĩ rằng họ sẽ bỏ nhau. Chuyện đó chưa chắc. Cho nên cô không có quyền xếp đặt người khác, và cũng không nên khuyến khích họ bỏ nhau. Còn việc của cô thì cô có quyền quyết định. Chị Phương Hoa thấy
vâng, thì Phương Hoa phải nói là cũng giật mình khi đọc cái thư này, là bởi vì đôi lúc đó, cái chuyện gia đình của người chị hoặc người em của mình trong nhà đó, thế nó có cái chuyện gì thì nó có, mình có thể cho ý kiến là thế này thì tốt, thế này thì không tốt thôi, chứ không bao giờ mình lại nhảy vào trong một cái cuộc chiến như vậy cả. Và có lẽ như chị Nguyễn Ánh nói là có cái ý nghĩ trong đầu đã cảm thấy phạm tội rồi,
ngày xưa là như vậy đấy chị,
huống chi là bây giờ mình nhìn thấy một người anh rể hoặc người em rể hoặc chị dâu mà lại có thể nghĩ đến một lúc nào họ bỏ nhau mình nhảy vào, thì Phương Hoa không có tưởng tượng được cái chuyện là như vậy. Cho nên là Phương Hoa thấy chị người đánh nói
lương lý Á Đông của mình, nhất là lương lý của người Việt Nam mà còn nặng cái tính cách gia tộc của người Tàu truyền sang từ Khổng Tử đó chị. Thì trong nhà đó, dù là anh rể hay là em dâu hay là em ruột gì, tất cả là một phần tử của gia đình, mà một cái đại gia đình như vậy đó, không có cái chuyện nghĩ tới lấy nhau. Mà tại vì cái ý nghĩ trong đầu đã là loạn luôn rồi. Tuy rằng người đó khác cha khác mẹ với mình, nhưng mà đã là anh rể hay là đã là em dâu của mình thì không có chuyện đó xảy ra được. Nhưng mà thời đại nó đổi khác rồi chị Phương Hoa.
Trừ phi là ví dụ người chị mất đi mà mình còn con gái đó, thì có thể rằng là nghĩ đến đứa cháu thì bảo thôi. Thì Phương Hoa thấy cái chuyện này thì cũng nhiều. Tức là nhiều khi có nhiều bà chị khi trước khi chết đi lại còn nhắn bắt cô em là thôi thì lấy ông anh rẻ đi để mà nuôi dùm cho đứa con của chị, bởi vì dù sao gì thì cũng hơn là những người ngoài thì sẽ không có cái cảnh mẹ ghẻ con chồng chẳng hạn như
nhưng
vậy.
Mà trường hợp,
nhưng mà trường hợp này thì Phương Hoa nghĩ rằng là chắc là chị Tuyết nên
suy nghĩ lại
trong cái trường hợp này. Và chắc chắn rằng là nếu mà chị xúc tiến cái việc này thì sợ rằng là khi chị bắt đầu xúc tiến đó, thì tình chị em nó cũng bể nữa, là bởi vì chưa chắc người chị người ta than như vậy nhưng ta yêu chồng lắm.
Đúng rồi.
Và người ta không có nghĩ đến việc bỏ chồng đâu. Thành ra chị Tuyết hãy bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu đi, đừng nghĩ đến nữa. Và nhìn lại gia đình mình, và bây giờ phải xóa cái ý tưởng trong đầu để mà trở lại gặp người anh rể hoặc là người chị như là những người ruột thịt, chứ không nên nhìn người anh rể là người mà mình có thể ăn ở với nhau được.
Nhưng mà nếu nuôi ý kiến đó trong đầu thì mai kia sợ rằng cô Tuyết nhìn người chị ruột của mình thành tình địch mất mà thôi.
Vâng.
Tại vì cái chuyện ghen á, yêu và ghen đó nó dễ xảy ra, và cái tình cảm đó nó mạnh hơn tình chị em nhiều lắm. Thành ra một khi nếu mà cô ấy đã có ý yêu thích người anh rể đó, cô sẽ nhìn người chị thành tình địch mất thôi. Vì chừng đó tình chị em nó mất, nó uổng lắm cô Tuyết. Tại vì theo Nguyệt Ánh nhận thấy, cô còn quá trẻ đi, cô còn nông nổi lắm, mà tính tình lại hời hợt. Cho nên cô không nên vội vàng làm theo ý nghĩ của cô bây giờ, tại vì ý nghĩ đó không đúng. Giống như Nguyệt Ánh nói vậy đó. Bây giờ cô chỉ nhìn thấy người anh rể đã thấy hợp với mình rồi, mai kia mốt nọ quen 5-7 người, cô lại thấy 5-7 người khác cũng hợp với cô hơn. Thì chuyện đó là chuyện không nên để xảy ra. Mà Nguyệt Ánh nghĩ rằng sẽ như vậy là tại vì cái cách của cô đó, nó khi mà lấy chồng, một cô gái trẻ như cô lấy chồng đó, thì cái chuyện mà ngăn ngừa không có con đó là chuyện ít khi người ta nghĩ tới. Tại vì lấy chồng đó, cái hậu quả tiếp theo liền là có con, mà cô ấy biết ngăn ngừa ngay từ đầu, tức là lấy chồng lần trước chưa chắc cô đã yêu. Rồi lần này đó thấy người anh là rể có chút thích hợp với mình, đã thấy là yêu thích người anh rể ngay, thì cái đó quá hời hợt, quá nông nổi. Thành ra cô không nên làm như vậy, và cô không nên xếp đặt chuyện người khác, mà chỉ nghe tâm sự của chị thuần túy là một đứa em, để cùng khóc, cùng vui, cùng buồn với người chị thì được, mà không nên xếp đặt cuộc đời người chị theo ý mình. Nhất là cái hậu ý của cô lại không tốt chút nào, là làm cho người chị ly dị để mình có người anh rể. Chúng ta dài dòng quá chị Phương ạ.
Không, cũng vừa chị. Vâng, thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây phải xin kết thúc và mình cũng hết giờ rồi. Mặc dù là còn có một vài lá thư mới gửi tới mà chị Nguyễn Ánh phải để đến kỳ sau. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Có Những Niềm Riêng kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Làm tim thổn thức.